Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thanh Hà.
Tôi là Ngọc Thảo. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị hợp luyện tại Quảng Trường Đỏ.
Nga triển khai UAV bí ẩn mới tại Ukraine.
Chiều 29 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Vông Pi Sen, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhân dịp tới Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Campuchia đã cử các đoàn đại biểu cấp cao sang dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời cử khối quân nhân của Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm. Đồng thời khẳng định, lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, tri ân sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, quản lý bảo vệ biên giới, đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ hai, tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết Việt Nam-Campuchia, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế khu vực, tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.
Sáng ngày 29 tháng 4 tại Bình Dương, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức gặp mặt các đoàn quân đội ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Trân trọng cảm ơn ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia cử lực lượng đến Việt Nam tham gia diễu binh diễu hành, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn mang ý nghĩa đối với bạn bè quốc tế đã đồng hành ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việc các lực lượng quân đội của ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh diễu hành là hoạt động thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và quân đội các nước với Việt Nam, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước của Việt Nam.
Cũng trong sáng nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp đại biểu các đoàn Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc và Hải quân Liên bang Nga sang tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiếp ông Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc, nhân dịp sang Việt Nam tại Bình Dương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Bộ trưởng Bùi Kim Giai nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp tốt để thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Tiếp Đô đốc Vladimir Mikhailovich Vorobyev, Phó Tổng tư lệnh Hải quân Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân và các nước yêu trụng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Liên bang Nga và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại từ năm 1941 đến năm 1945. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác như duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, đào tạo, hợp tác quân binh chủng, hợp tác nghiên cứu khoa học, phối hợp tham vấn hiệu quả tại các cơ chế diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng.
Chiều 29 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Chu Hải Văn, Phó chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Chiến khu miền Nam Trung Quốc, trưởng đoàn Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trung tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ủng hộ cử đồng chí Phó chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Chiến khu miền Nam Trung Quốc, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm và cử đoàn quân nhân Trung Quốc sang tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm. Nhân dịp này, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng cảm ơn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói chung, các đồng chí thuộc Chiến khu miền Nam nói riêng đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với lực lượng Hải quân Biên phòng Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, là động lực để quân đội hai bên triển khai các nội dung hợp tác thiết thực có hiệu quả. Mong rằng, trong thời gian tới, Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước ngày càng phát triển theo đúng tinh thần sáu hơn, trong đó có hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn.
Sáng ngày 29 tháng 4, giờ Moscow, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục tập luyện tại nơi ở. Trong bối cảnh thời tiết có sự thay đổi, việc tập luyện trong điều kiện thời tiết mưa rét khó khăn hơn so với thường ngày, song cũng là cơ hội để bộ đội rèn luyện thích nghi với mọi tình huống. Để chuẩn bị cho buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Đỏ, chiều ngày 29 tháng 4, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất phát từ nơi ở hướng tới khu vực trung tâm thủ đô Moscow. Theo kế hoạch, đêm ngày 29 tháng 4 giờ Moscow, tức rạng sáng ngày 30 tháng 4 giờ Việt Nam, buổi hợp luyện sẽ bắt đầu. Như vậy, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn các nước tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sẽ có một buổi hợp luyện xuyên đêm trong điều kiện giá rét. Cán bộ, học viên đã nghiêm túc quán triệt kế hoạch hợp luyện, xác định rõ tư tưởng, quyết tâm, làm tốt công tác chuẩn bị, đoàn kết, tự tin, hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành tốt buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Đỏ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Những ngày gần đây, xuất hiện nhiều báo cáo cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu triển khai một loạt máy bay không người lái UAV cảm tử mới sử dụng động cơ phản lực có tên gọi Banderol tại Ukraine. Các đánh giá ban đầu cho thấy UAV mới này giống UAV Shahed-238. Mặc dù chi tiết kỹ thuật cụ thể về Banderol vẫn còn chưa rõ, nhưng theo thông tin hiện có, nền tảng này được trang bị động cơ phản lực có thể đạt tốc độ ước tính 400-500 km/h. Tuy nhiên đến nay, phía Nga vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về sự tồn tại của Banderol. Việc triển khai Banderol phù hợp với chiến lược lớn hơn của Nga trong việc nâng cao năng lực UAV.
Ngày 28 tháng 4, thông báo của Dassault Aviation cho biết Ấn Độ và Pháp đã ký thỏa thuận liên chính phủ cho phép Ấn Độ mua 26 máy bay phản lực Rafale Marine cho hải quân nước này. Thỏa thuận có trị giá khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ, bao gồm việc cung cấp 22 máy bay chiến đấu Rafale Marine phiên bản một chỗ ngồi, 4 máy bay huấn luyện Rafale B hai chỗ ngồi, cũng như các gói vũ khí hỗ trợ hậu cần theo hiệu suất, bảo trì, mô phỏng huấn luyện, thiết bị phụ trợ, đào tạo nhân sự. Đây không chỉ là một bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân của Ấn Độ, mà còn nhằm nâng cao khả năng chiến đấu trên biển và bảo vệ lợi ích quốc gia trong khu vực.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.